Nhưng bây giờ quý Phật tử tự đặt câu hỏi lại coi mình là cái gì, thì quý vị trả lời thử là cái gì. Nếu chỉ thân này là tôi, là mình á, đúng chưa? Vì thân này thì nhà Phật chia sẻ đơn giản mà rõ ràng, tất cả cái chất cứng trong người thì Phật cho đó là đất, chất ướt trong người Phật cho đó là nước, gió trong người thì gọi đó ấm ớt, cái động trong người Phật gọi đó là gió, cái ấm trong người Phật nói đó là lửa. Bốn chất đó nó hợp lại thành người. Thì như vậy ai cũng có bốn chất đó, thiếu một là không còn. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái. Nhưng bây giờ quý vị thấy thiếu một cái được không? Thiếu là chết ngay. Như vậy thì bốn cái đó mà đất, nước, gió, lửa là có tri giác hay là vô tri? Như trong người mình đổ mồ hôi ra, cái mình nếu mình hứng lại thì cái mồ hôi nó có tri giác hay vô tri? Vô tri. Còn móng tay hay là da thịt của mình nó nẻ ra, mình gỡ bỏ xuống, nó là tri giác hay vô tri? Vô tri. Thì như vậy nếu nói thân này là mình, mà thân này là gốc từ tứ đại, thì tứ đại là vô tri, mình là cái vô tri này sao? Thì như vậy quý vị chịu tứ đại là mình đó, là mình không? Không chịu. Như vậy cái gì là mình? Thì có người nói tứ đại này không phải là tôi, nhưng mà cái biết suy nghĩ đó, cái biết suy nghĩ, biết phân biệt, cái đó là tôi. Quý vị chịu không? Có lý, phải không? Cái đó thấy có lý. Nhưng mà có lý thiệt chưa? Cái biết suy nghĩ, cái biết phân biệt, nếu nói là cái đó là tôi á, thì khi mình suy nghĩ là có tôi. Còn nếu mình ngồi chơi một phút giây nào, 5 phút, 3 phút mà không nghĩ gì hết, thì lúc đó có tôi không? Không tôi mà sao gió tới mình cũng nghe mát, rồi tiếng động mình vẫn nghe, ai đi mình vẫn thấy. Thì cái gì nghe, cái gì thấy, cái gì có cảm giác, ai? Nếu nói cái suy nghĩ là tôi thì lúc đó không có suy nghĩ, mà ai biết những cái đó? Quý vị thấy như vậy thì sao? Bởi vì cái suy nghĩ thì có khi không. Và khi nó không suy nghĩ, lúc đó không có mình sao? Như vậy thì cái suy nghĩ là tôi cũng không trúng nữa, phải không? Đó, tôi nói như vậy để cho quý vị thấy. Ở đây dùng cái câu nói nè, ngay cảnh không phải quấy. Phải quấy là suy nghĩ, nói cái này phải, cái kia quấy, phải không? Bây giờ thấy, nghe rõ ràng mà không khởi niệm phải quấy, đó là cái tri kiến Phật. Còn khởi niệm phải quấy là mất. Cho nên nay ta ngộ tánh ấy, ngộ cái tánh mà không khởi phải quấy đó, cái đó không đạo cũng không lý. Nói đạo nói lý đó là có khởi phân biệt, khởi phải quấy. Cho nên cái tánh chân thật đó là không phải tìm kiếm ở đâu xa, chính khi đối diện xuất cảnh mà không khởi niệm phải quấy, đó là cái tánh Phật hiện tiền. Cho nên tôi dẫn mãi cái câu của vị thiền sư Việt Nam mình, tức là Sơ Tổ Trúc Lâm, câu cuối của cái bài kết thúc cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo. Ngài nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là đối cảnh mà không có khởi niệm phải quấy thì đừng có hỏi thiền nữa. Tức là sao? Thì đó là thiền rồi đó. Bởi vậy cho nên tôi khuyên quý vị tu thiền là vậy đó. Nghĩa là làm sao đối với cảnh mà mình thấy, mình nghe, mình biết nhưng mà không có niệm cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái kia thua, không có niệm so sánh đó, thì cái đó trong lúc đó là phiền, mà chư tổ là ngộ được cái đó đó. Bởi vậy cho nên cái câu chữ Hán là đương cảnh vô thị phi, còn chúng tôi dịch là ngay cảnh không phải quấy. Như vậy là quý vị tu thiền đâu phải chỉ có giờ ngồi mới tu thiền, nhưng giờ đi nơi này nơi nọ, đối diện tiếp cảnh mà không có cái niệm phải quấy, hơn thua, tốt xấu, thì đó đã là thiền rồi. Khỏe không? Tôi như vậy đó thì dễ thấy, dễ gặp được cái tri kiến Phật, tức là tri kiến Phật của mình. Còn nếu mình không có được như vậy đó thì cái tri kiến Phật mình mất. Mà phải quấy là cái tâm phàm phu, mà mình chấp cái tâm phàm phu là tâm mình, là mình, cho nên mình làm phàm phu hoài, phải không? Cái đó là cái mà rất là đặc biệt. Bất như mặt đa thọ pháp xong thưa, còn y tăng già lê thầy không truyền cho con là sao vậy? Ngài bảo xưa ta được truyền y vì thầy ta bị nạn, truyền pháp không rõ ràng. Nay ngươi được truyền, mọi người đều biết, cần y làm gì, chỉ cần quá đạo. Nghĩa là đòi hồi xưa thì sư ông truyền y bác cho thầy, tại sao tới con thầy không truyền y bác cho con? Thì ngài nói hồi xưa vì cái hoàn cảnh đặc biệt cho nên sư ông truyền y bác cho thầy, còn bây giờ hoàn cảnh của ông người ta chỉ ông rõ, biết đạo lý ai cũng hiểu hết rồi, thì chỉ cần ông làm sao lợi ích cho chúng sinh, giáo hóa cho chúng sinh, thì cái đó là cái quan trọng, khỏi cần nói truyền y bác. Như vậy thì cái chuyện truyền thừa không phải nhất nhất phải có y bác, mà chỉ hiểu được ứng dụng và giáo hóa chúng sinh, thì cái đó là cái quan trọng thôi. Như vậy thì sau khi truyền tâm pháp rồi thì ngài thị tịnh, đó là một cái câu chuyện xong.